là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Yên Bình tích cực làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiếp đó là phản ánh người dân Mù Căng Chải nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật của khèn Mông. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đã chủ trì phiên họp tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ chương trình công tác năm 2024, dự kiến chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo. Hội nghị cũng thông qua dự thảo kết luận kiểm tra đối với Sở Nội vụ, Cục Quản lý Thị trường về việc thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và kết luận kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan chức năng trong việc ban hành kết luận thanh tra, việc thực hiện kết luận thanh tra về kinh tế xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2022. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận đánh giá kết quả chương trình công tác năm 2023, cho ý kiến thống nhất các nội dung chương trình công tác năm 2024 của Tỉnh ủy và chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 của Ban Chỉ đạo, tập trung vào các vấn đề nổi cộm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực và được dư luận xã hội quan tâm. Một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đánh giá và xem xét đối với một số vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã đánh giá cao kết quả hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo. Tuy đang trong quá trình vừa làm vừa rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhưng với sự quyết tâm chính trị cao, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã đi vào nền nếp hiệu quả. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan được giao phụ trách và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các chủ trương định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham mưu giúp Tỉnh ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế liên quan đến công tác phát hiện tham nhũng tiêu cực, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư có việc chưa hiệu quả. Về nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chương trình công tác năm với 8 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo phải thống nhất với chương trình kiểm tra giám sát năm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ có 18 sản phẩm ô cốp, trong đó 3 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao, 15 sản phẩm 3 sao, tập trung vào các loại hình chính như thực phẩm và dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái. Trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng một trung tâm giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch Mường Lò do Hội Sản xuất và Kinh doanh gạo Mường Lò quản lý. Tại đây trưng bày trên 60 sản phẩm đặc trưng, sản phẩm ô cốp của thị xã như gạo sén cù, cỏ ngọt, thịt sấy, chè suối giang, hàng thổ cẩm. Ngoài ra kết nối với Viettel Post đưa các sản phẩm ô cốp địa phương lên sàn giao dịch thương mại điện tử, hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp quảng bá bán hàng trên website, mạng xã hội, Zalo, Facebook, TikTok. Nhờ đó, các sản phẩm ô cốp của thị xã Nghĩa Lộ đã có mặt trong hệ thống siêu thị, các cửa hàng lớn, góp phần nâng cao thương hiệu, đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
97 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mù Căng Chải, vừa được tập huấn thực hiện tiểu dự án 01 thuộc dự án 10 về phổ biến, giáo dục, pháp luật và tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tham gia tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt phổ biến các chuyên đề nội dung về các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, các văn bản chính sách về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và các văn bản chính sách có liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Truyền thông về chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. thông qua hội nghị tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn các xã thị trấn, nâng cao nhận thức, chấp hành thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phấn đấu thực hiện thắng lợi nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Công an huyện Lục Yên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với HVH, quản trị viên nhóm chat báo chốt cảnh sát giao thông trên mạng xã hội nhằm mục đích tránh né việc kiểm tra hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lục Yên phát hiện nhóm chat chấp hành an toàn giao thông là Hạnh Phúc Mọi Người do tài khoản Hai Idol làm quản trị viên với 556 thành viên. Những tưởng nhóm lập ra để các thành viên trao đổi kiến thức kinh nghiệm chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông. Nhưng không, các thành viên trong nhóm dùng để thông báo vị trí chốt cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đang làm nhiệm vụ dọc tuyến quốc lộ 70, đoạn từ thành phố Yên Bái đến huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, nhằm mục đích tránh né việc kiểm tra hoặc có biện pháp đối phó với lực lượng chức năng. Công an huyện Lục Yên đã tiến hành xác minh chủ sở hữu tài khoản quản trị nhóm là do HVH sinh năm 2003, trú tại xã Động Quan, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Quá trình làm việc với cơ quan công an, H thừa nhận là trưởng nhóm, có trách nhiệm kiểm duyệt nội dung chia sẻ của thành viên đã đồng ý phê duyệt nội dung báo chốt cảnh sát giao thông của các thành viên trong nhóm, bản thân cũng tham gia báo chốt cảnh sát giao thông. Hành vi của H là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông. Công an huyện Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HVH về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử, mức phạt tiền là 7,5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên khắp các triền đồi ở Mù Cang Chải, những rừng hoa tớ dày đang đua nhau bùng nở khoe sắc rực rỡ, tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng tươi mới, lung linh và đẹp mắt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách đến với huyện Mù Cang Chải tham dự Festival Khèn Mông và công bố quyết định đưa nghệ thuật khèn của người Mông, nghệ thuật tạo hình vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và lễ hội hoa tớ dày năm 2023.
Đến với Mù Cang Chải trong dịp này, cả không gian đất trời như bừng sáng bởi sắc hồng tuyệt đẹp của loài hoa mang tên tớ dày. Những chùm hoa tuyệt đẹp rung rinh trong gió, làm say đắm biết bao chàng trai cô gái. Với sức sống mãnh liệt lạ thường của hoa tớ dày mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống của người Mông ở Mù Cang Chải. Một loài hoa thân gỗ chỉ mọc và nở hoa ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Nó còn là biểu tượng của mùa xuân, báo hiệu một sự khởi đầu mới tràn đầy khát vọng. Thấy hoa đào rừng nở, chị Giàng Thị Vang, một người dân ở bản Trống Báo Sang, xã La Bán Tần, không giấu được niềm vui mừng.
Yo chú cho biết cho ai ý hưởng trên mỗi giá sư ế bản tế rè nhé chê tê.
Mình thấy hoa đào rừng ở bản mình đã có từ rất lâu đời rồi. Năm nay mình thấy rất vui mừng và phấn khởi vì hoa đào rừng nở đúng vào dịp lễ hội. Nhờ đó mà đã có rất nhiều du khách đến với địa phương mình để tham quan và chụp ảnh. Mình mong muốn vẻ đẹp của hoa đào rừng ở Mù Cang Chải sẽ được lan tỏa để có nhiều người biết đến quê hương mình hơn. Hoa tớ dày mọc hoàn toàn tự nhiên, tập trung ở nhiều xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải như Búng Luông, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Lào Chải, Khao Mang, Mồ Dề. Nhưng thủ phủ của hoa tớ dày là ở xã La Bán Tần. Hiện toàn xã có khoảng 30 hectare đào rừng mọc rải rác ở các triền đồi cao. Hàng năm cứ đến mùa hoa đào nở, nhất là thời điểm diễn ra lễ hội, rất nhiều người dân và du khách đã tìm đến địa phương để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của loài hoa rừng này. Là lần đầu tiên đến với huyện Mù Cang Chải được chiêm ngưỡng hoa đào rừng nở, anh Nguyễn Chí Dũng, một du khách đến từ Hà Nội không khỏi choáng ngợp, anh Dũng nói.
Đầu tiên em đến Mù Cang Chải thì nghe đến Mù Cang Chải là có mùa lúa chín, nhưng bây giờ gần dịp Tết dương lịch thì em cũng cảm nhận được cái mùa hoa đào. Thì tại ở dưới xuôi thì hoa đào thường trồng các vườn ươm, nhưng mà trên đây là có cái hoa đào tự nhiên mọc ở rừng đồi núi, rất là đẹp, có mùi thơm, cảm nhận của em rất là tuyệt vời.
Nhằm thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch giai đoạn 2021-2025, từ năm 2022, huyện đã tổ chức lễ hội hoa tớ dày gắn với Festival Khèn Mông. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với địa phương. Đặc biệt, hoa tớ dày bùng nở đúng trong dịp tổ chức lễ hội đã góp phần quảng bá cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp cũng như tiềm năng du lịch sẵn có trên địa bàn huyện, đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị di tích, xây dựng Mù Cang Chải trở thành điểm đến xanh, bản sắc, an toàn và thân thiện. Để chuẩn bị cho lễ hội năm nay, các địa phương cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân giữ gìn diện tích đào rừng hiện có, không được chặt phá, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút khách du lịch. Hoa tớ dày không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc mà còn ẩn chứa một nét đẹp dung dị, thuần khiết và thanh tao. Những nụ hoa tớ dày bùng nở khoe sắc trên các triền đồi như mời gọi du khách gần xa đến với Mù Cang Chải để được hòa mình vào lễ hội hoa tớ dày cùng nhiều hoạt động độc đáo hấp dẫn, tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, sẵn sàng đón chào năm mới đang đến gần.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhờ đổi mới phương thức tuyên truyền vận động các cấp, Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình đã huy động sự chung tay góp sức của các cá nhân, tập thể, các nhà hảo tâm và cộng đồng ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, góp phần giúp hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có chỗ ở ổn định, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Ước mơ có một ngôi nhà kiên cố đã trở thành hiện thực đối với bà Âu Thị Trọng, người dân tộc Cao Lan, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng. Bà Trọng thuộc hộ nghèo, sức khỏe lại yếu, một mình phải nuôi đứa cháu nội mồ côi cha đã hơn 10 năm nay. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn khiến hai bà cháu chưa bao giờ dám mơ ước có được căn nhà khang trang để ở. Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân huyện, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, họ hàng, bà con đời xóm và số tiền tích cóp của người con dâu đi làm ăn xa gửi về, bà Trọng đã xây dựng một ngôi nhà với diện tích 130m², dự kiến sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 12 này. Điều này có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên về tinh thần, giúp hai bà cháu có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bà Âu Thị Trọng cho biết:
Tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ gia đình chúng tôi có được ngôi nhà che mưa che nắng.
Là người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, ông Triệu Văn Nơi, thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái thuộc diện hộ nghèo của xã, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã hỗ trợ gia đình ông Nơi 50 triệu đồng để làm nhà. Bên cạnh việc vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình cả về vật chất và công lao động, xã Bảo Ái đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thẩm định hồ sơ giải quyết cho gia đình ông vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để làm nhà ở. Đến nay, ngôi nhà cấp 4 của ông đã được hoàn thành đưa vào sử dụng với diện tích 90m², giúp gia đình ông có được chỗ ở ổn định, ông Nơi phấn khởi nói.
Mà phấn khởi lắm. Cũng hết sức là cảm ơn tinh thần của các cấp đã hỗ trợ ông hoàn thành cái nhà.
Xác định hỗ trợ nhà ở cho người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo của xã Bảo Ái. Thời gian qua, chính quyền xã cùng bà con nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia nguồn ủng hộ quỹ vì người nghèo để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Nhờ vậy, hết năm 2023, xã Bảo Ái đã xóa 24 nhà rột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó đã xây dựng mới 22 nhà, sửa chữa 2 nhà, qua đó góp phần mang lại niềm vui, động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Ái nói:
Chúng tôi đã triển khai văn bản xuống thôn và rà soát cái nhu cầu của người dân, trong đó hai hộ làm nhà đoàn đoàn kết, hai hộ cũng rất khó khăn. Tuy nhiên, sau khi vận động gia đình và sự hỗ trợ của anh em với cộng đồng dân cư ở trong đó, thì hai nhà hàng đã bắt tay vào khởi công xây dựng.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng, hàng năm Mặt trận Tổ quốc huyện phát động các phong trào ủng hộ, góp quỹ để huy động sự vào cuộc của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mặt trận Tổ quốc cơ sở ra soát lập danh sách hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà đoàn đoàn kết để tập trung triển khai hỗ trợ. Năm 2023, huyện Yên Bình đã vận động hỗ trợ sửa chữa và xây dựng làm mới nhà đoàn đoàn kết, xóa nhà rột nát cho 200 hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá là 8,9 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng cho hộ nghèo làm mới 167 nhà, sửa chữa 21 nhà, xây dựng 12 nhà cho hộ cận nghèo. Qua đó chia sẻ động viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Bình nói:
Mặt trận huyện đã ban hành kế hoạch vận động ủng hộ các quỹ nêu trên, trọng tâm là tháng vì người nghèo. Hưởng ứng kế hoạch của mặt trận, đã có nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, hiện vật. Đặc biệt có sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Yên Bái, các Phát triển Việt Nam, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức thành viên của mặt trận từ cái nguồn xã hội hóa của mặt trận tỉnh hỗ trợ và các cái nguồn xã hội hóa của huyện, quỹ vì người nghèo các cấp để xây dựng nhà đoàn đoàn kết, xóa nhà rột nát cho gần 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn huyện, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở ổn định, bền chắc, có điều kiện để tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo ở Yên Bình là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả là được xây dựng trên sự yêu thương, chia sẻ, chung tay góp sức của cộng đồng, giúp động viên, khuyến khích các gia đình hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ tối nay tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật khèn, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Khai mạc festival trình diễn khèn Mông và lễ hội hoa tớ dày năm 2023. Để có được quyết định này, thời gian qua người Mông Mù Cang Chải đã có nhiều nỗ lực trong việc gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật của khèn. Với họ, khèn là nhạc cụ không thể thiếu trong cuộc sống và là một phần quan trọng tạo nên nét văn hóa đặc sắc của đồng bào. Khèn có mặt hầu hết trong đời sống sinh hoạt, văn hóa và tâm linh của người Mông. Là một loại nhạc cụ độc đáo, cũng là nhạc khí thiêng kết nối giữa cõi trần và thế giới tâm linh, được sử dụng diễn tấu trong tang ma cũng như là phương tiện kết nối cộng đồng, chia sẻ tâm tư tình cảm, giúp chủ thể văn hóa thăng hoa với tinh thần lạc quan, yêu đời.
Đã nhiều năm nay, người dân ở bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã quen với tiếng khèn của nghệ nhân ưu tú Thào Cáng Súa. Với họ, đây là món ăn tinh thần không thể thiếu, là nét văn hóa độc đáo và đặc sắc được trao truyền qua bao thế hệ người Mông nơi mảnh đất vùng cao này. Ngay từ nhỏ, nghệ nhân ưu tú Thào Cáng Súa đã rất đam mê và yêu thích tiếng khèn của đồng bào Mông quê mình. Ông theo cha học thổi khèn, múa khèn và chế tác khèn Mông. Vì khi ấy, người con trai Mông nào đến tuổi cũng được cha mình dạy cho cách thổi khèn, múa và làm khèn. Và bây giờ, ông cũng truyền lại niềm đam mê ấy cho các con, các cháu. Vì các thế hệ trẻ trong bản làng, trong xã, nghệ nhân ưu tú Thào Sáng Của, bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, nói.
Xin là tăng có mùa trâu chủ xa xung.
Tôi rất vui và tự hào khi nghệ thuật khèn Mông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Tôi mong muốn thế hệ trẻ quan tâm, học tập, gìn giữ nghệ thuật khèn Mông để nét văn hóa đặc sắc của người Mông không bị mai một. Là người con của đồng bào dân tộc Mông, ông Mùa A Dinh ở bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải có niềm đam mê thổi khèn từ nhỏ. Do đó, ông hiểu biết cạn kẽ về khèn Mông và truyền dạy cho thế hệ trẻ để lưu giữ lại giá trị của khèn. Ông Mùa A Dinh, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Lúc đó tôi có biết chú ý rằng kinh sư không thể bản Mồ Dề nữa. Tôi chỉ bảo cho ta mà.
Tôi thường xuyên truyền đạt cho con cháu về thổi khèn, múa khèn, nên mình trân quý cây khèn của đồng bào mình. Này được nhà nước công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, mình cần phải có trách nhiệm hơn nữa, giữ gìn giá trị, văn hóa của đồng bào dân tộc mình. Là xã vùng đặc biệt khó khăn với gần 100% là đồng bào dân tộc Mông, đến nay xã Mồ Dề có 4 nghệ nhân khèn được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận. Để gìn giữ và phát huy giá trị khèn Mông, năm 2023, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức các lớp dạy nghề chế tác khèn và học khèn trên địa bàn, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đối với đồng bào Mông ở vùng cao, việc gìn giữ nhạc cụ và thanh âm tiếng khèn được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ hồn cốt cộng đồng. Bởi thế, qua các lớp đào tạo, đã truyền dạy cho đồng bào biết thổi khèn, múa khèn và làm khèn. Ông Giàng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói.
Cấp ủy chính quyền xã cũng rất là quan tâm đến các những cái người làng khèn, đã đề xuất các cấp có thẩm quyền rồi là công nhận 4 nghệ nhân khèn trên địa bàn. Hiện nay thì các nghệ nhân đã được công nhận và một số cái nghệ nhân tiếp tục giảng dạy cho các con em của đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn. Ngoài ra thì một số cái nghệ nhân có các đơn vị nhà trường cũng phối hợp với các nghệ nhân tổ chức các lớp truyền dạy khèn, chế tác khèn cho các cháu học sinh trên địa bàn, đặc biệt là các điệu múa, rồi là các điệu khèn của người dân tộc Mông để nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy cái giá trị văn hóa của khèn Mông trên địa bàn xã Mù Dề. Thì đối với nội dung tiếp tới này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục công nhận một số cái nghệ nhân tiêu biểu trên địa bàn để tiếp tục phát huy rồi là truyền dạy giữ gìn giá trị khèn Mông của xã Mù Dề.
Cây khen từ xa xưa là một vật không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào Mông. Các giai điệu khen được sáng tạo thêm để thể hiện tâm tư tình cảm của đồng bào Mông trong các lễ hội, các buổi văn nghệ giao duyên. Nhiều năm trở lại đây, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn quan tâm tổ chức các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc cho đội ngũ đoàn viên thanh niên và những người đam mê với văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Đồng thời khích lệ bà con đồng bào dân tộc Mông nói riêng, các dân tộc thiểu số huyện Mù Căng Chải nói chung, gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo gắn với phát triển du lịch ở địa phương. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết về một giải pháp giữ gìn giá trị nghệ thuật khèn Mông trong thời gian tới như sau.
Chúng tôi đang tổ chức các cái nghệ nhân này để tạo thành ví dụ như các nghệ nhân mà khèn Mông thì sẽ dạy các cái lớp về khèn Mông. Đấy, đó là các nghệ nhân dạy và thành lập các cái đội bản sắc là đội văn nghệ chuyên về khèn Mông thì cũng sẽ được cái hỗ trợ chính sách của tỉnh. Rồi đối với các nghệ nhân về tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong ấy thì chúng tôi sẽ tổ chức thành các cái làng nghề thì cũng có cái chính sách hỗ trợ về riêng cái làng nghề gọi là làng nghề thổ cẩm đấy thì sẽ tăng cường hơn về cái vấn đề vẽ tạo hoa văn bằng sáp ong này. Thế rồi là mở các cái lớp truyền dạy qua cái làng nghề truyền thủ công này thì các cái nghệ nhân về cái tạo hình hoa văn này sẽ có những thu nhập thêm. Một cái nội dung nữa mà chúng tôi sẽ thực hiện trong thời gian tới này là chúng tôi tổ chức các cái tour du lịch để tạo cho khách trải nghiệm có thu phí về ví dụ như là chế tác khèn, tham gia ví dụ như là xem múa khèn. Thứ hai nữa là tiếp tục là trải nghiệm vẽ những cái mảnh vải của người Mông mà bằng sáp ong có thu phí và từ đó thì các nghệ nhân và bà con này sẽ thu được một cái nguồn thu nhập ở đó, sẽ động viên bà con. Thế rồi là tạo ra các cái cuộc thi nữa. Đấy, các cái cuộc thi nữa thì từ đó sẽ tạo cho các cái nghệ nhân gồm một là mình duy trì được, thứ hai nữa có thêm thu nhập thì các nghệ nhân sẽ rất là phấn khởi.
Để lưu giữ giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng với các giải pháp và chính sách đặc thù của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đồng bào dân tộc Mông, nhất là các thế hệ trẻ, cần tích cực học tập, gìn giữ và phát huy giá trị độc đáo của nghệ thuật khèn, để tiếng khèn của đồng bào dân tộc Mông ở dẻo cao Mù Căng Chải sống mãi với thời gian.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, nổi bật đã phát triển kinh tế giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Tại thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thanh niên Công giáo Nguyễn Thanh Hải đã nỗ lực vươn lên, làm giàu cho gia đình và giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự. Gần chục năm gắn bó với nghề gỗ, nhiều lần thăng trầm bởi sự khó khăn của thị trường. Thế nhưng chàng thanh niên Công giáo Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 85 ở thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, luôn vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, anh Hải đã quyết định thành lập công ty chuyên sản xuất các loại ván ép với diện tích khoảng 5.000 m². Đến nay, công ty hoạt động ổn định, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng một năm. Anh Nguyễn Thanh Hải, thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mình làm việc ấy thì cũng bước đầu thì nó cũng có nhiều khó khăn. Nhất là mình nhiều từ cái là mình chưa biết về kỹ thuật rồi mọi thứ. Thì mình vừa làm vừa học hỏi. Thì bây giờ đến thời điểm này thì nó cũng mọi thứ là nó cũng đi vào ổn định. Mình lại bán cho một đơn vị họ xuất khẩu trực tiếp. Thì những đơn vị đấy thì họ thường thường là xuất khẩu sang Hàn Quốc này, Nhật và Ấn Độ. Hiện tại của mình thì sản lượng đang rơi vào khoảng 1.500 đến 2.000 khối trên một tháng.
Một trong những tâm niệm của anh Hải khi thành lập công ty đó là tạo việc làm cho người lao động. Là người sinh ra và lớn lên tại địa phương, anh Hải hiểu được những khó khăn về cuộc sống của nhiều người dân nơi đây. Nhờ vậy mà sau gần chục năm thành lập, công ty của anh hiện đang tạo công ăn việc làm cho 30 lao động địa phương và các vùng phụ cận, trong đó 50% là đồng bào Công giáo với mức lương trung bình từ 8 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Trong quá trình làm việc, anh Hải cũng luôn tạo môi trường lao động thân thiện, vận động tuyên truyền đoàn kết lương giáo để người lao động yên tâm sản xuất. Là một trong những người gắn bó với công ty do anh Hải làm chủ gần chục năm nay, chị Nguyễn Thị Hưng, thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Đồng chí Hải này là giám đốc của công ty, thì thực ra đồng chí trẻ nhưng mà đồng chí cũng rất là quan tâm. Cái nhất là quan tâm đến đời sống của công nhân. Về cái thị trường ấy, đầu ra rất là gặp nhiều khó khăn, nhưng mà vì đồng chí cũng rất là chăn trở và cũng là làm sao mà tìm mọi cái gọi là cái đầu ra đầu vào hợp lý. Đấy. Cho nên là công nhân thì thực ra là mức lương thu nhập công nhân rất là ổn định.
Không chỉ là người giáo dân làm kinh tế giỏi, anh Hải còn luôn gương mẫu đi đầu cho các phong trào của địa phương, đặc biệt là đoàn kết người công giáo, sống tốt đời đẹp đạo, tuân thủ các quy định của pháp luật và tham gia nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, được địa phương đánh giá cao. Bà Đỗ Thị Ngân Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Ngoài những cái công việc về phát triển kinh tế, thì bản thân anh và gia đình thì đã rất là tích cực đóng góp cho địa phương về cái công tác an sinh xã hội. Thì hàng năm và những dịp Giáng sinh thì gia đình và ban hành giáo họ giáo Âu Lâu cũng đều có những cái xuất quà dành cho những cái người khó khăn yếu thế và những hộ nghèo trên địa bàn xã Âu Lâu. Anh Nguyễn Thanh Hải cũng là một trong những người tấm gương thanh niên công giáo tiêu biểu cùng với những cái thanh niên công giáo tiêu biểu khác ở trên địa bàn xã Âu Lâu để thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế và góp phần xây dựng quê hương xã Âu Lâu ngày càng một tươi đẹp hơn và hướng đến duy trì xã nông thôn mới nâng cao.
Từ những kết quả đạt được, anh Nguyễn Thanh Hải thực sự là tấm gương giáo dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, là nguồn động lực thôi thúc những thanh niên có hoài bão phấn đấu vươn lên để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Và với anh Hải, làm kinh tế giỏi nhiệt tình trong công tác xã hội chính là cách anh thực hiện kính Chúa yêu nước, đoàn kết, bác ái. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9/12/2023 đến ngày 9/2/2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, A-Blade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau. Hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.